Tiếng nói lương tâm từ bài giảng luận Chính trị hay chính trực phần 1 Kinh Thánh Nền Tảng Samuel chương 24 câu thứ 6 Nguyện Đức Giê-hô-va chớ để ta phạm tội cùng Chúa ta là kẻ chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va mà tra tay trên mình người vì người là kẻ chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va. Đọc Samuel chương thứ 24. Đoạn kinh thánh này ghi lại một sự kiện hết sức thú vị trên đường chạy trốn của David, người đẹp lòng Đức Chúa Trời. Con người đặc biệt này đã có một hành động hy hữu, đúng ra phải nói là một quyết định khác thường. Nhưng như thế mới thực sự nói lên được tính cách của một người sống đẹp lòng Chúa. Gần như trong toàn bộ bài giảng nhắc đến hai chữ lương tâm và trích dẫn câu kinh thánh, có hai chữ này để phân tích hành vi của David. Cắt vạt áo tơ của vua Saul khi người đi tiền trong hang đá En-Gedi, chứ không lấy mạng sống của người chịu sức dầu hầu cho chấm dứt khổ nạn cho chính mình. Và tiêu đề của phần đầu này, lắng nghe lương tâm. Theo như lời của thư Phaolô viết cho anh em ở hội thánh Roma, kỹ thuật tại Roma chương 2 câu 14 và 15. Vả, dân ngoại vốn không có luật pháp, khi họ tự nhiên làm những việc luật pháp dạy biểu, thì những người ấy giàu không có luật pháp cũng tự nên luật pháp cho mình. Họ tỏ ra rằng việc mà pháp luật dạy biểu đã ghi trong lòng họ, chính lương tâm mình làm chứng cho luật pháp, còn ý tưởng mình khi thì cáo giác mình, khi thì bênh vực mình. Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên con người, và Ngài có đặt trong lòng mỗi người một bản năng phân biệt điều thiện và điều ác, không cần phải ăn đến trái cây xinh đẹp và quý báu kia. Ai cũng biết, điều đó chính là lương tâm. Với tôi, điều David có trong lúc bấy giờ thì còn cao hơn cái gọi là lương tâm. Chính đấng tạo ra lương tâm đang hướng dẫn tâm tư của người Ngài yêu, Ngài chọn để chính người chính trực đó biết mình phải làm điều gì đẹp lòng Chúa. Không dễ dàng gì tự mình quyết định một hành động, chứ không phải được chính Chúa soi sáng. Bởi quanh David lúc đó là dư luận. Dư luận nhìn thấy mọi thuận lợi nằm gọn trong tay của David và ủng hộ người lợi dụng vận may vô tuyền khoáng hậu này. Đã vậy, có người còn cho rằng đó thực sự là ý muốn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, dứt khoát không thể lầm lẫn được. Ngài tạo cơ hội bằng vàng dành cho người đẹp lòng để kết liễu sự ngông cuồng của kẻ đang ganh ghét và muốn tiêu diệt David. Tất cả mọi việc góp ý nghe khá bùi tai. Nếu tôi trong hoàn cảnh đó, chắc chắn tôi sẽ chọn giải pháp kết thúc sớm để thoát khỏi những cay đắng, khổ hạnh, ngay cả đến tính mạng của mình. Ai lại từ chối việc góp phần trong việc tiếp tay với Chúa để hoàn tất chương trình của Ngài đã định sẵn? Tuy nhiên, David đã làm thất vọng kẻ đi theo người. Ông không lợi dụng cơ hội bằng vàng đó. Với ông, mọi việc đó chính Chúa đã quyết định. Mạng sống của Saul cũng chính là mạng sống của ông. Điều đó không chỉ có trong con người thực sự giao đời sống mình trọn vẹn trong tay Chúa. Bởi tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Chúa sống ở trong tôi. Xin phép đoạn chương thủ nghĩa với Galati chương 2 câu 20. David còn có tinh thần cao hơn thế nữa. Ông cảm thấy mình đã sai lầm khi cắt vạt áo tơ của vua Saul. Câu 4 và câu 5 chép. Nhưng David đứng dậy, cắt trộm vật áo tơ của Saul. Đoạn người tự trách về điều mình đã cắt vật áo tơ của vua. Tôi chưa biết điều này có được nhắc đến trong phần còn lại của bài giảng luận này hay không. Nhưng tôi đã sớm nghĩ đến. Giê-hô-va Đức Chúa Trời có thể dùng sự yếu đuối của David làm nên cơ hội thay đổi lòng dạ hẹp hòi cứng cỏi của vua Saul ở cuối câu chuyện hết sức ly kỳ này. Cho dù đó không thể là lý do để tôi bào chữa cho những hành động vụng dại của tôi. Nhưng tôi có lòng tin vào sự nhân từ và thương xót của Chúa. Ngài có thể biến những cái chẳng ra gì của tôi thành ra điều dùng được để làm vinh danh của Chúa. Và điều đó cũng nói với tôi rằng Chúa luôn sẵn sàng chăm sóc tôi trong mọi hoàn cảnh khi tôi đặt lòng mình hoàn toàn tin cậy nơi Ngài. Do đó, tôi phải cẩn thận sống ở trong Chúa, sống gần với Chúa và hết sức lắng nghe lời chỉ dạy của Ngài để không bao giờ hành động lầm lỡ hay sai lạc. Amen.